Bạn thân mến, mắt là để nhìn. Mắt đưa ta vào thế giới màu sắc, mở cửa cho ta những chân trời. Mắt cho ta thấy chân dung nhau. Nhưng mắt cũng đưa ta vào tội lụy gian nan. Đề tài kế tiếp mang tên là Đôi mắt, được trích trong cuốn Nước mắt và Hạnh phúc. Chớ gì chúng ta có những đôi mắt đẹp là không để mắt người khác dối lừa ta, và ta cũng không lừa trần gian bằng mắt nhìn của mình. Mắt em là một dòng sông, thuyền ta bơi lặng trong dòng mắt em. Mắt của văn chương thì đẹp vậy, mà mỗi lần phúc âm nói về mắt, lại hay nói mắt mù. Mời bạn dành 5-3 phút thinh lặng. Ta thử nhìn xem những cái nhìn của mắt ta.
Là cảm hứng cho thi sĩ. Nhạc sĩ cũng viết thành biết bao cung đàn. Mắt là hồn cho thơ, là sóng cho nhạc. Có người nhìn đôi mắt như mùa thu, có người nhìn đôi mắt như dòng sông. Trong văn chương, trong nghệ thuật, cảm hứng về mắt bao giờ cũng là đôi mắt đẹp. Trái lại, khi phúc âm nói về mắt, lại nói đôi mắt mù. Mắt nhìn được ngoại vật, nhưng nó không nhìn được chính nó. Có phải đấy là điều để nhắc nhủ tôi? Tôi có thể nhìn thấy nhiều thứ, nhưng sự hiểu biết quan trọng nhất là biết chính mình, thì tôi lại u mê. Mắt là để nhìn, đấy là bản tính của mắt. Cũng như ánh sáng là để soi tan bóng tối. Mắt không cần trang điểm, mắt vẫn nhìn thấy. Mắt không cần tô hồng, mắt vẫn là mắt. Khi người ta trang điểm cho mắt, lúc đó, mục đích không phải là để nhìn, mà là để mắt được nhìn. Có khi người ta chỉ vì quá muốn mắt được nhìn, nên mắt đã không nhìn được. Mắt là để nhìn, mắt nhìn để nói, mắt nhìn để hiểu, mắt nhìn để thông cảm, mắt nhìn để chê bai, nhưng để hiểu, để rung cảm, để giận ghét, để yêu thương lại là phạm vi của tâm hồn. Mắt thơ ngây, mắt bao giờ cũng đáng yêu. Tự bản tính của mắt, mắt bao giờ cũng vô tội. Người có trách nhiệm chính là tâm hồn. Vì thế, người ta không nói kẻ có đôi mắt đẹp thì tâm hồn đẹp, nhưng là kẻ có tâm hồn đẹp thì bao giờ cũng có đôi mắt trong. Đôi mắt của trẻ thơ đã nói lên điều đó. Nhiều người đã sa ngã vì đôi mắt biết dỗi hờn. Nhiều kẻ đã say những cặp mắt biết liếc nhìn quyến rũ. Sở dĩ có những đôi mắt ấy, vì phải có người yêu những vẻ đẹp đó, nên mới có kẻ làm khí giới tấn công. Và nếu những sao xuyến rung động, những tình yêu chỉ vì đôi mắt ấy, thì cũng giống như Eva. Chỉ nhìn thấy màu hồng của vỏ trái táo, chứ không thấy bóng sâu ở bên trong. Người có đôi mắt đẹp là người không đánh lừa kẻ khác bằng đôi mắt của mình. Kẻ có đôi mắt đẹp cũng không để mình bị đánh lừa bằng đôi mắt người khác. Mắt đẹp là mắt nhận ra giá trị thật và chỉ ngắm nhìn những giá trị đó. Trong cuộc sống gia đình, nhiều đôi mắt không nhìn ra nét đẹp nơi người yêu của mình, nhưng lại thấy vẻ đẹp nơi người yêu của kẻ khác. Thấy thèm muốn, nhưng không thấy giới hạn. Nhiều đôi mắt chẳng nhận ra đâu là hạnh phúc mình phải đem đến cho người bạn đời, nhưng lại nhìn ra những nhu cầu của mình để bắt tha nhân mang tới. Thấy đòi hỏi, nhưng không thấy bổn phận. Mắt giữ vai trò quan trọng trong lịch sử cứu rỗi của loài người. Ngay những chương đầu của sách Khải Nguyên đã nói về mắt.
Rắn đã nói với người đàn bà, chẳng chết chóc gì đâu. Quả nhiên Thiên Chúa biết, ngày nào các ngươi ăn nó, mắt các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ nên như thần thánh, biết cả tốt xấu. Và người đàn bà đã nhìn, quả là cây ăn phải ngon.
Sau khi nhìn rồi, Kinh Thánh kể tiếp cái nhìn của Eva.
Mà nhìn thì đã sướng mắt, nó đáng quý thực, cái cây ấy để được tinh khôn. Và bà đã ăn.
Sau khi ăn rồi, Kinh Thánh kết luận về đôi mắt của cả hai người như sau.
Và mắt cả hai người đã mở ra, và chúng biết là chúng trần truồng.
Đoạn Kinh Thánh nói về lịch sử sa ngã của loài người đã đề cập đến mắt qua ba tiến trình. Thứ nhất, rắn hứa là mắt A-dông, Eva, sẽ mở ra. Thứ hai, là Eva đã nhìn trái táo và thấy sướng mắt. Thứ ba, là mắt hai người đã mở ra và thấy mình trần truồng. Rắn hứa là mắt hai người sẽ mở ra để nhìn thấy mọi sự như Thiên Chúa. Nhưng mắt đức tin của cả hai đã nhắm lại, nên không nhìn thấy điều mình muốn nhìn, sẽ đem đổ vỡ cho cuộc đời. Họ đang thấy chung quanh họ là những mùa hoa, là những đồi cỏ bình yên, là những dải nắng hiền, dòng suối êm. Nhưng chỉ vì muốn nhìn như Thiên Chúa, nên cỏ bình yên thành cỏ dại, suối hiền cạn khô, nắng thành vất vả, và hoa thôi lên màu. Chỉ vì muốn nhìn những điều không thể nhìn được, nên mắt họ đã chẳng còn nhìn thấy những điều họ đã thấy nữa. Mà nhìn thì đã sướng mắt. Đó là tâm trạng của Eva. Cái nhìn ấy phải là đắm đuối. Bằng cái nhìn sướng mắt ấy, tội lỗi đã vào thế gian. Qua một cái nhìn mà hạnh phúc thành rách nát, lịch sử vũ trụ thay đổi. Tang thương. Lời hứa của rắn đã hiệu nghiệm. Mắt của cả hai người đã mở ra, nhưng không phải mở ra để nhìn thấy vẻ đẹp, mà để nhìn thấy mình trần truồng. Trần truồng là biểu tượng của hèn hạ, của nghèo đói, của nhục nhằn. Mắt hai người đã mở ra. Câu Kinh Thánh thật ngắn ngủi. Nhưng sự tinh tế và đau thương nằm ở đó. Mắt hai người đã mở ra, nhưng đồng thời cũng là giây phút đóng lại. Mở mắt để thấy trước mặt là tan tác, chia phôi. Mở mắt để thấy trước mặt là hệ lụy. Mở mắt để biết mình trơ trụi. Mở mắt để biết rằng mình không còn thấy những gì mình muốn thấy. A-dông và Eva đã mở mắt. Nhưng họ lẩn trốn không dám nhìn Chúa. Cả hai đã mở mắt. Nhưng để tìm lá che thân, không dám nhìn nhau. Như thế, mở mắt có ích gì? Có những mở mắt nguy hiểm. Có những mở mắt gieo khổ ải. Không nhìn những điều phải nhìn là thiệt thòi. Nhìn những điều không nên nhìn cũng là mất mát như thế. Khởi đầu lịch sử nhân loại đã không phải là lịch sử có đôi mắt thơ mộng, mà là đôi mắt mù lòa. Rồi sự mù lòa ấy chảy dọc theo thời gian. Chúa Kitô đã đến trong Tân Ước để hàn gắn sự mù lòa xảy ra từ những trang đầu của Cựu Ước đó. Chúa không bao giờ từ chối chữ người mù. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng, nếu có người mù kêu xin là Chúa động lòng xót thương và chữa họ ngay. Sự mù lòa nói đến trong Tân Ước đã có nguyên do từ sự mù lòa khởi nguyên ngay ở vườn địa đàng. Chúa đến để chữa vết thương kéo dài từ biến cố đó. Đặt những phép lạ Chúa chữa người mù trong Tân Ước với bối cảnh mù lòa khởi nguyên của Adam Eva, ta mới thấy ý nghĩa sâu xa vì sao Chúa đã đến trong thế gian. Và nếu ý thức được rằng từ bắt đầu dòng suối đã mù lòa thì nước ở cuối dòng làm sao trong, ta sẽ nhận ra một ý nghĩa khác. Đó là ta phải chấp nhận rằng mình mù lòa và cần Chúa chữa sự mù lòa ấy. Phúc âm Thánh Gioan có thuật lại phép lạ Chúa chữa một người mù. Đặc biệt Gioan kể rõ chi tiết là mù từ lúc mới sinh. Các phúc âm khác chỉ nói chữ người mù, không nói chi tiết mù như thế nào. Vì thế Thánh Gioan nhấn mạnh điểm đó. Phải chăng mù từ lúc mới sinh là mù từ thuở xa xưa lắm rồi, là mù từ thuở địa đàng, là mù gốc rễ trong tâm hồn tôi. Như lời Thánh Vịnh đã tự thú, từ trong tà ác tôi đã sinh ra. Một chi tiết quan trọng khác mà Thánh Gioan đã nói đến là Chúa chữa người mù từ thuở mới sinh trong ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát là ngày không được phép làm gì cả. Đây là luật rất ngặt của người Do Thái. Chính vì thế Chúa đã bị kết án. Có phải Chúa đã chữa mù, cho dù là ngày Sa-bát, vì mù là một bất hạnh ghê gớm, một thiệt thòi nguy hiểm. Chúa không thể chấp nhận mù. Dù bị chống đối, Chúa vẫn chữa mù. Như vậy, chẳng có lý do nào Chúa lại chậm trễ chữa sự mù lòa của tâm hồn tôi. Sứ mạng của Chúa như lời Thánh Vịnh loan báo là:
Người đã sai lời người đến chữa họ và giật sinh mạng họ ra khỏi mồ chôn.
Trong câu chuyện chữa người mù, ta thấy sự khác biệt tàn nhẫn giữa đôi mắt của người mù và đôi mắt của các thầy Pha-ri-siêu. Đôi mắt thân xác của người này mù, nhưng mắt tâm hồn ông lại sáng. Ông nhận ra Chúa là người có thể chữa cho ông, nên ông đã đến suối Siloam rửa mắt như lời Chúa dạy. Các thầy biệt phái đã có đôi mắt thân xác không mù lòa, nhưng đôi mắt tâm hồn đã chết. Họ đã nói với người mù về Chúa như sau:
Chúng ta biết tên đó là một người tội lỗi.
Không có sự tăm tối nào lại mù lòa hơn sự mù lòa của những đôi mắt sáng ấy. Bởi đó, thấy mặt trời vẫn có thể là sống trong bóng đêm. Trong bất hạnh của thân xác vẫn có thể nhìn ra chân lý. Điều ấy nói cho tôi biết trong đau khổ tật nguyền, hạnh phúc vẫn có thể đâm chồi, vẫn có thể kết trái xum xuê. Và trong những hiểu biết trần thế, biết đâu là cả một cõi lòng khô héo ân sủng thiêng liêng. Rồi vì thế, đằng sau những đôi mắt đẹp có thể là một màn đêm lạnh lẽo, một tâm hồn trống trải, buồn tênh. Đôi mắt dễ thương chỉ có nơi tâm hồn duyên dáng. Lo trang điểm cho mắt mà không làm đẹp tâm hồn là chỉ muốn người ta nhìn mắt mình, chứ mắt mình không nhìn được điều phải nhìn. Có người tốn rất nhiều tiền để làm đẹp mắt, nhưng tiếc xót đóng góp một chút quà cho quỹ cứu trợ người nghèo khó. Ngại ngùng bỏ tiền để sửa chữa một ngôi thánh đường đang sụp đổ. Quá muốn mắt mình được nhìn, nên đã không nhìn thấy điều Chúa muốn họ thấy.
Toàn thân mày sinh ra trong đống tội, mà mày lại làm thầy dạy chúng ta ư?
Sau khi mắng người mù như thế, Pharisêu trục xuất ông. Người mù đã bị đuổi ra khỏi hội đường vì dám chấp nhận Chúa là thầy chữa cho mình. Chúa đã hỏi người mù.
Còn ngươi, ngươi có tin vào con người không?
Ông ta đáp lại.
Lạy Ngài, tôi tin.
Như vậy, để nhìn thấy Chúa, ông đã phải trả một giá thật đắt. Những đôi mắt dám nhìn sự thật, nhiều khi là những đôi mắt rớm lệ. Phúc âm Thánh Marco cũng nói về mắt. Người mù lên tiếng.
Lạy Thầy, xin cho tôi thấy được.
Đức Kitô bảo hắn.
Hãy đi, lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi.
Rồi dòng chữ cuối cùng nói về đôi mắt. Đó là dòng chữ đẹp bát ngát của một bầu trời mới, một tâm hồn vô cùng thanh thang. Lập tức, hắn đã thấy được và theo Ngài lên đường. Người mù đã không trở về lập nghiệp làm ăn, nhưng lên đường theo Chúa. Lúc này, Chúa đang trên đường về Jerusalem để chịu chết. Ông đã thấy gì mà dám lên đường theo một kẻ sắp bị đóng đinh? Nói về đôi mắt, Chúa của trách rằng.
Họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy, tâm hồn họ đã ra chai đá rồi.
Như vậy, Chúa xác định tâm hồn có trách nhiệm về cái nhìn. Hôm nay, không thiếu bao tiếng khóc. Có tiếng khóc âm thầm, có tiếng khóc lo âu, tiếng khóc nghèo đói, tiếng khóc lạc lõng trong cuộc sống, tiếng khóc lặng lẽ của cõi lòng chán trường, tiếng khóc che kín bằng tiếng cười ở giữa đám đông, mắt và nước mắt ở khắp nơi. Biết bao tâm hồn chỉ vì nghèo đói mà sống mất phẩm giá con người. Những người mẹ bên Phi Châu ngồi khóc vì đói, vì đôi vú không còn sữa cho con. Những đôi mắt trẻ thơ ruồi bu quanh. Đấy là hình ảnh Chúa Kitô, Ngài đang lang thang và chẳng có ai nhìn. Có đôi mắt liếc nhìn quyến rũ, có đôi mắt trang điểm, có đôi mắt rình mò, có đôi mắt để chọn quần áo, có đôi mắt để đếm tiền, có đôi mắt để nhìn người yêu. Nhưng tiếng khóc đau khổ vẫn không ai muốn nghe, những nghèo đói vẫn không ai muốn nhìn. Có phải chỉ đôi mắt đức tin mới nhìn thấy Chúa Kitô đang nghèo, đang túng thiếu? Chia cái nghèo, chia cái túng thiếu. Chỉ có đôi mắt tình thương mới dám nhìn. 2000 năm trước Chúa đã than thở. Họ nghe mà không hiểu, nhìn mà không thấy vì tâm hồn họ ra chai đá rồi. Lạy Chúa, hôm nay nếu mắt con không nhìn những điều phải nhìn, con nhìn mà không thấy những điều phải thấy, con thấy mà chẳng hiểu những điều phải hiểu, thì Chúa cũng chỉ biết than thở như 2000 năm xưa, vì tâm hồn họ ra chai đá rồi.